căn này bữa trước là ông Thắng đưa ra là con cũng chịu.
Cái đó là Quan Thế Âm không phải là quyết định cỡ rộng cỡ hà, nhưng mà Quan Thế Âm có thể cỡ tất cả cái gì cần thiết mà thôi. À, cho nên trường hợp có thể có cái này trong lúc cần thiết của ngài, quy định của ngài, nghe không? À, cho nên Quan Thế Âm là đủ, cũng là làm việc trong mọi trạng thái của Như Lai, nhưng mà không phải là chỉ định một, tất cả đều có quyền chủ đại,
không phải ngài cỡ một,
mà tùy theo trường hợp về quy lực của ngài để cứu độ chúng sanh mà thôi. Cho nên Quan Thế Âm không có chỉ định một cái một, nhưng mà biết mỹ thuật của thế gian đặt ra để cho người ta tôn kính ngài và hiểu ngài hơn. À, chắc còn sự thật là Quan Thế Âm có thể biến ra bất cứ mọi trạng thái nào mà để trong lúc cần thiết để cứu độ chúng sinh. Thế nha, chứ không phải Quan Thế Âm chỉ định cỡ cái đó rồi bỏ cái khác, không, tùy theo cái quy lực của ngài trong giờ làm việc cần thiết đó thôi.
Dạ thưa thầy, bữa trước á, ở bên Mỹ á, thì là ông Thắng có đưa cho con một bức tranh như vậy. Rồi có giải cái kiểu mà thanh long bạch hổ. Rồi nói bây giờ Quan Thế Âm á là cởi cái gì bạch hổ hả? Bạch hổ, nhưng mà là con rồng đỏ. Thì ông Thắng nói rằng, xin lỗi mấy anh em chị em, ông Thắng giải thích với con như thế này. Bữa đó anh im rằng đàn bà, xin lỗi mấy anh em chị em, thì có kinh nguyện. Còn đàn ông á thì có tin. Thì bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát đã cởi cái thanh long á, dứt cái kinh nguyện. Thì ổng giải là mấy cái người con gái đàn bà mà tu với thiền thời gian á, thì cái sự kinh nguyện thế này thế kia thế nọ vân 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 vân, thì con không đồng ý. Là vì nói lại thì thâu hẹp lại ở trong cái giới hạn cái lời giải của ông Thắng đó thôi. Con nói không được. Vì Quan Thế Âm Bồ Tát là ngài đã thoát ly trần tục rồi. Thì cái nguyện có kinh hay là không có kinh, hay là đàn ông đàn bà, cái đó không thành vấn đề. Chúng ta đây là đoàn toàn là thân tứ đại, thành ra cái chuyện nó không thành vấn đề. Mà ông giảng như thế thì là bó buộc vào cái chỗ mê tín dị đoan. Thành ra con không đồng ý cái chỗ đó.
Bởi vì ông Thắng giải nói là người thiền mà làm pháp luân và thực hành cái pháp này á, thì kinh nguyệt á, nó có thể có nhiều cô gái mà thiền nó có thể nó giúp mất, nhưng mà sau này lấy chồng nó lại có. Cái đó trong cái quá trình kinh nghiệm mà tất cả những người tu ở Sài Gòn, ở Việt Nam á, thì những cô gái đương thiền mà nó dứt không còn kinh, nó sạch sẽ. Rồi chừng nào nó kết hôn, nó có chồng á, nó lại nó tái cho nó lại. Còn cái chuyện mà có Quan Thế Âm không có thể giải như thế ra được. Nói về cái hành, về công phu của thiền định á, nó có thể giúp cho người đàn bà, cô gái dứt kinh nguyệt sạch sẽ, để nó dễ tu. Nếu nó dạy công, chính đó là cháu tôi, là con Mộng Hoa, hồi nó còn con gái nó thiền thì nó dứt kinh. Rồi chừng nó có chồng lại, nó có tự nhiên, không có gì hết. Mà nó là làm về hộ sinh, về sanh đẻ, nó biết cái ngành đó. Nếu mà không có kinh thì con người có bệnh, nhưng mà nó không có bệnh. Thì từ ngày có chồng rồi nó còn có bệnh hơn nữa đó, nó mới thấy cái thiền nó có giá trị ở chỗ đó. Còn cái Quan Thế Âm là nó cái trạng thái khác hơn người thường rồi, không có nói chuyện thể xác được nữa, nó là siêu. Nhưng mà ngài cũng ở trong cái phần hào quang, không phải là còn chỉ định trong cái thể xác một cái hình thù. Khi cần thiết thì ngài xuất hiện mà thôi, còn không cần thiết thì không có cái gì hết. Không ai tìm hiểu được Quan Thế Âm. Cho nên khi cần thiết thì có ngài, mà tùy tâm thức của người cầu nguyện và trình độ của hành giả để ngộ ngài mà thôi, chứ không phải chỉ định cái mặt đó rồi đi tìm mặt đó mà tìm hoài thì không đến, nghe không? Chứ ta thiên biến dạng quá, người ta không phải như người phàm nữa, nghe không? Chứ còn lấy Quan Thế Âm mà nói xuống cái này khác, bởi vì trình độ cái kia là khác, cái kia là cứu sinh khác. Còn cái này là nói về thiền để cho con người tránh cái vụ dơ giấy đó có thể cứu được, nếu mà ráng lo cho vua thì nó giúp được sạch sẽ. Nhưng mà có chồng nó còn có lại thân quả, sinh con thông minh không sao hết. Thành ra ông Thắng mà ông có giả nghĩa cũng không có gì, ông cũng không có cái gì, bởi vì ông nói là cái phần của Quan Thế Âm là nó siêu phàm vậy thôi, còn phần người thì nó khác, cũng gồm ở trong tứ đại vậy thôi chứ không có cái gì. Cho nên những cái mẫu hình và những cái gì mà người ta vẽ ra đó là trí khôn và mỹ thuật bề trên chuyển cho cơ hội, cái thiên tư để làm việc đó, mà cái đó để ảnh hưởng con người để hư thuận mà thôi chứ không có gì đâu. Rồi còn cái chuyện siêu việt của ngài không phải tầm thường đó, không phải tầm thường. Quan Thế Âm làm việc không phải tầm thường. Cho nên nhiều người ở thế gian nói, tôi mua cái hình này mới là hình Quan Thế Âm, còn hình kia là không phải hình Quan Thế Âm mà trật rồi đó. Cái ông cô râu cũng Quan Thế Âm, mà cái ông trật đầu cũng Quan Thế Âm, một cô gái xinh thiệt xinh cũng Quan Thế Âm, mà bà già không có cái răng cũng Quan Thế Âm. Làm sao lấy được cái hình nào? Tùy theo trường hợp cần thiết của ngài làm việc mà thôi, nghe không? Cho nên con người mà đi tới cực độ đau khổ mới thấy, hết sức đau khổ ngài mới cho thấy cái hình hồn sắc đẹp. Còn những người mà tu nhẹ rồi, được đi rồi, ngài sẽ cho thấy cái hình hồn sắc không hăng, để coi mình còn đẫm không. Nhiều cái giáo huấn khác nhau, nhiều cái trình độ khác nhau, mà cái người cực đau khổ rồi thấy ngài quá đẹp, mà hướng đó để tự giải. À, mà con người thiện mà tu được nhẹ rồi, ngài sẽ cho thấy những cái chuyện hung hăng lắm. Coi thử mình có động không, mình có bị thu hút bởi cái trực điển đó không. Nhưng mà cái đó cũng ngài, ngài độ để thử tâm mình. Cho người thiền trong thanh tịnh thì không còn biết những sự hung hăng, nhưng mà một hồi lâu thì sự hung hăng đó nó biến lại tươi đẹp vô cùng. Nó biết chuyện của ngài đang giáo huấn, chứ đâu phải ngài nói chuyện tràn lan như tôi nói đây đâu. Không có một hình ảnh, một tích tắc là mình phải hiểu hết tại. Những người mà tu nhẹ lên, gặp ngài trong một tích tắc mà thôi là hiểu mình đang ngộ tới đâu, trình độ mình đã tới đâu, mình đang ngộ ngài trong giới nào. Đó là người tu thiền cao khác. Còn người phàm trong cơn đau khổ thì phải cho những hình thức rất là sắc tươi để cứu độ cho nó. Có nhiều người cũng thấy tôi với một người mặt mày tươi đẹp, mà có người thấy tôi rất ghét và hận thù tôi cũng có nè. Để chi? Để nó nhớ tôi, rồi nó dễ gần tôi. Nó nhiều cái chuyện tôi làm việc khác, nhiều người thấy tôi ghét tôi, mà cho nên nhiều khi giữa đám đông nhiều người hỏi tôi câu này, tôi trả lời chắc chắc lắc đi chỗ khác. Tại sao? Tôi muốn kéo cái trược điển của nó đi ra ngoài. Cái bản tính sân si của nó có nhiều quá thì tôi không, hình như tôi nói trật lắc, tôi nói như tôi ngu, nó tức. Nó tức, nó dồn, dồn nó tiến tới thì nó đụng tôi mới dạy. Nó có cái cách khác, mỗi người nó có một cách làm việc khác. Còn như ông Tư, ông thấy gặp mấy người tính nóng. Hồi xưa thưa bà, mạnh giỏi không bà? Đằng kia thì bà kia cung kính. Mạnh giỏi, mạnh giỏi gì mặt mày làm phách chó, mạnh giỏi gì? Nói một câu bà cũng tức. Ông ăn học gì đó, ta tử tế lịch sự mà nói tôi làm phách chó. Bà kia rung lên, bà kia rung lên. Tôi nói tôi biết, bà nói tôi biết bà dư sức. Ông nói tôi biết bà dư sức. Cái tánh bà đó làm cho gia can không ổn định, đồ này kia, ông nói một mạch, thấy không? Thì nó không phải không làm phải cho làm gì. Bà kia bà nói không được, cụ nói vậy không được. Tôi là bà con của cụ Tâm Đông nè. Ăn chung gì bà? Cái đó không ăn chung gì tôi, mấy thằng đó không ăn chung gì tôi, kêu mấy thằng đó. Bà kia bà tức một hồi, nói chứ bây giờ bà muốn gì ăn thôi với tôi hả? Thấy không? Rồi bà kia bà nói tức quá, cụ thưa thiệt, cụ lớn tuổi mà cụ không có đàng hoàng, tức quá. Tôi rất đàng hoàng mà bà không biết. Đàng hoàng chỗ nào? Bây giờ bà hết đau lưng rồi. Tôi tới điều trị bệnh đau lưng mà ông chắc tôi tức quá, bây giờ tôi hết đau lưng, tôi trị bệnh bà, chửi bà tôi mới trị bệnh bà chứ. Bây giờ bà hết đau lưng chưa? Nói rồi cảm ơn cụ, bữa sau mua cái bánh cho cụ ăn. Chửi bà còn thưởng tôi đó. Ta đổ bằng cách đó đó. Bà nó tức ghê lắm, tức như là rung hết trỏi tay chứ. Nhưng mà bà hết đau lưng. Quài, thiệt hả? Nếu mà ông chửi tôi, bởi vì bệnh là bệnh bà gây. Mà bây giờ phải bắt bà để trị lấy bà. Bà tức bà dồn lên hết rồi. Tôi mới kéo bà ra, bà thấy bà nhẹ đó hết rồi. Từ nãy giờ tôi chửi tổng thống, bà tức lắm hả? Chuyện đó là bà ăn thua đủ mà. Bà mạnh lên. Cho nên cái trường hợp đó ông chắc nghĩa. Nhiều cái nhà người ta đứng cháy mà bà đó hồi nào giờ kêu bên có cái tủ sắt nhỏ nhỏ mà kêu bà rinh dọn đây qua kia phải kiếm hai ba người. Nhưng mà nhà đó cháy bà ôm tủ sắt bà chạy ra ngoài đường. Cái sức mạnh đó ở đâu? Nên ông trị bằng cái đó. Rồi bà kia kêu về sau này cứ mỗi tuần lên mỗi thăm mua bánh đồ cho ông ăn nó hết đau lưng. Cho nên cái muốn biết Quan Thế Âm thì Ngài làm việc như vậy đó. Nhiều cái trường hợp khác nhau, người phàm không hiểu được, thiếu thanh tịnh không hiểu được. Cũng trị bệnh cũng đủ thứ, làm mỗi trường hợp khác nhau. Cho nên một cái chuyện gì mà mình nghe ở thế gian mình thấy trái tai gai mắt thì mình phải dòm lại mình. Cái trái tai gai mắt đó là một bài học mà chính tôi chưa hiểu. Nhất định tôi phải hiểu cái bài học đó để tôi đi tới. Thấy không? Rồi lúc đó mình thấy mình sáng suốt hơn, dễ sáng suốt hơn. Đừng nói ô cái đó không đúng, bỏ ra đi, gạt lên đi. Mình mất cơ hội, mất cơ hội. Cái bà bếp hay đó, không có cái cọng rau nào bà liền hết á. Bỏ nó qua bên, bữa sáng tôi lấy tôi xài tôi cũng làm được gì à. Cái bà bếp hay thì cái nào cũng xài được hết. Còn bà bếp dở thì chuyện dục thôi. Dục vô dở ra. Bà bếp hay, không có gì bà bỏ hết. Thấy không? Cho nên cái đạo nó vậy. Mình đi về điển á, thì mình không có bỏ cái gì hết. Không bỏ cái gì hết. Cho nên tôi đặt mấy quà với tất cả và học nơi tất cả. Tôi nói chiếc xe hơi của bạn không có con ecru nào mà không xài được. Đừng có vội bỏ nó đi, rồi bữa sau tìm lại không có mà xếp vô. Nó gây sự bận tâm cho mình. Không có cái gì không xài được. Cho nên mình có thể sống với mọi trạng thái và học nơi mọi trạng thái. Vì mình còn ngu muội chưa hiểu cái đó mà thôi. Nếu mình hiểu rồi thì cái nào mình cũng quý hết, mà cái nào mình cũng thương yêu hết. Không có bỏ họ. Thì cái cơ hội tiến hóa của mình rất rộng mà rất nhanh. Ngay chính mình và trong gia đình mình đủ rồi, khỏi cần đi học ở đâu xa. Nói bầy con nó mỗi đứa mỗi tánh khác nhau. Nói sắc, nói sực, nói hung, nói hăng. Có đứa lễ độ, miệng thì lễ độ nhưng mà tâm là mưu sĩ. Có hết trong gia đình mình có hết đó. Mà học hiểu mấy ông đó là mình cũng đắc đạo rồi. Đi đâu cho khổ. Thấy không? Cho nên nhiều người hỏi chứ ông Tám học ở đâu mà ông Tám nói chuyện lưu loát. Tôi học nói các bạn thôi. Mỗi người nó có cái tánh khác nhau. Mà tôi ngu tôi phải học, tôi phải hiểu mỗi người đều có cái hay của nó hết. Thằng làm biến có cái hay của thằng làm biến. Cho cái ông treo cái bảng, ông nói tôi muốn kiếm thằng rể làm biến. Thì thằng rể phải vô thiên nha. Thằng kia vô cái bắt tay bông xưa. Ông nói không được, anh còn siêng. Đi ra. Thì thằng kia đi tới gục đầu chào, ông cũng đuổi. Cái thằng kia nó đi thẳng vô, nó đứng đó, nó cũng không nói mà cũng không ngó ông nữa. Rồi nó đi thụt lùi, nó chỉ da không à. Thằng đó gạn gạn. Thằng này đúng thằng là biết. Thì cái thằng đó cũng hay vậy. Nó có cái trí. Ông gã cái trí thông minh của nó biểu diễn cái cuộc làm biến 100% cho ông thấy. Thì thằng đó là hữu dụng rồi.
ông gả con gái vậy đó. Rồi vậy sao?
À đây không? À, bây giờ đứng kiếm thằng rể làm biếng mà thằng bắt tay nó còn xiên, đứng đầu nó còn xiên nữa.
Không cử động gì hết á, mà nó tính nó đi tới rồi nó về luôn, nó khỏi không quay đầu.
À, thằng này là nó hay à, nó biết tính à. À.
Cho nên càng ngày càng phải học. Tóc bạc mắt lờ cũng còn bài mới, chứ đừng để tôi học hết. Không hết đâu, không bao giờ hết. Còn học mãi, nhiều chuyện lắm. Cho nên ông trời ông Phật ông nói, ông nói ổng còn phải học mà ai đâu tin ông làm trời mà còn học gì nữa, ông làm Phật mà ông học gì nữa, ông phải học. Phải học là học là gì? Học là làm để chi? Làm để bảo vệ ai? Bảo vệ chúng sanh càng không vũ trụ, công đức của ngài mới lớn, nghe không? Chúng ta tu không phải làm việc nhiều chứ tu nữa, tôi làm biến tôi không làm gì hết đâu có được, phải làm chứ. Phần trí tuệ phải làm, thế sắc nha, con người nó mới hoạt bát, nó mới sanh xuống nha, còn là mà chỉ tay năm ngón sai người ta đâu có được, phải làm nha. Đó, ông trời cho chúng ta học, chúng ta phải biết học những cái bài mà ông thầy ông giao cho mình. Tự nhiên đang ngồi nghĩ cái chuyện ghét người ta, ghét cha nó nói câu chịu không được, tức quá, mình phải học cái bài đó. Cái bài tới rồi đó, cái bài toán đó mình chưa thông, chứ không phải người ta chưa thông, người ta ra đề rồi mà bây giờ mình phải giải thông, phải lấy cái đó ra mình nghiên cứu thì một cách nó thông, không có gì hay. Mình đứng về phương diện của đối phương, coi xét cái tâm nó phải tâm độ người không. Còn lưu manh nó lưu manh cách nào? Lưu manh nó có cái tinh vi nó mới lưu manh ta được, nó có cái hay của nó. Mình tìm cái hay nó ra, mà nếu mình sáng suốt hơn nó, mình vung bồi cái hay của nó đi tới đạo pháp mà không có cái nào dở hết. Cái đèn nào mà biết thắp rồi cũng sáng cũng vững hết. Cho nên mình sử dụng tất cả, cho nên Phật phải học cái thanh tịnh mới hiểu sử dụng chính bản tánh của ngài. Còn Thượng Đế sử dụng tất cả tâm chất của cả càn khôn vũ trụ, dùng ý chí để sử dụng, thì mình thấy cái chuyện siêu phàm quá cỡ mà đầu óc của mình không chứa nổi, không hiểu nổi. Cho nên mình đạt tới thanh tịnh rồi mình mới thấy. Cho nên những người tu đạt tới thanh tịnh, nước miếng ngọt và cảm thấy sung sướng, cảm thấy chúng ta đi nhà thờ hàng ngày, bây giờ chúng ta biết Chúa rồi, chúng ta xây dựng lại nhà thờ trong tâm Chúa, trong ta Chúa hằng cứu, Chúa thương, chúng ta ăn cái gì cũng là biểu tượng của Chúa hết. Thấy con người nó sung túc, sung sướng, không có Chúa lấy gì có Phật, không có Thượng Đế lấy gì có Phật, sinh ra con người đi tu mà, thấy không? Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới dọn sạch cái tâm để đón ngài. Còn nếu chúng ta không hiểu làm sao ta mới dọn sạch cái tâm, chỉ dọn cái nhà thôi, không dọn cái tâm. Thành ra chúng ta kẹt ở chỗ đó, tu hoài không đắc, đi nhà thờ hoài không thấy Chúa, vô chùa hoài không gặp Phật. Mà chỉ tôi khối óc con người xác nhận Chúa và Phật mà thôi. Mình có khối óc mà không chịu dọn sạch để mình đón ngài, mà chính ngài ở trong mình mà ra, thì dễ luận xét bất cứ cái đề tài nào, bất cứ cái chuyện nào tại thế, mình hiểu cái đó thì dễ luận xét lắm. Còn nếu mà chúng ta không hiểu cái đó, chúng ta ở trong ngộ nhận, thì cái ngộ nhận đó nó ở trong phạm vi eo hẹp, mà cái ngộ nhận đó nếu siêng năng đó, thì nó khai thác ra được. mới ngộ nhận đó rồi nó lười biếng, thì nó vô một cục, thành cái bản tánh sân tức hận hờn. Còn nó chịu nghiên cứu thì đâu có gì đâu, phải không? Chịu bàn bạc nghiên cứu thì không có gì hết, điều khai mở, khai thông. Cho nên tất cả mọi người hiểu rằng Thượng Đế là đấng tạo hóa, Chúa Cha là cha của muôn loài vạn vật, thì chúng ta không có sự cách biệt của nội tâm nữa. Chung một gia đình tại thế, lo học hỏi để tiến hóa thì thế gian nó có thái bình. Mà không biết cái đó rồi nói gia đình tôi khác thì gia đình ông khác, thét rồi ngăn cách rồi đem lại thắc mắc là chẳng tiến cái gì nữa, sao tiến nữa, không có hòa đồng không sao. Biết kẹt không? Tôi nói tôi ăn hiền hơ lành mà tôi hiểu cái gì kêu bằng hiền. Tôi hiểu Chúa hiền. Cái hiền của Chúa khác. Hiền của Chúa cho mình sự gay gắt để mình ngộ cái khổ và mình hiểu mình, hiểu phần hồn mình. Mình đau đớn trong cơn bệnh hoạn đó để mình hiểu phần hồn. Khi mình hiểu Chúa thì mình đau đớn. Trong cái cơn đau đớn của mình là mình thấy một bài học rất quý giá để tự ngộ và hiểu Chúa. Thấy chưa? Hiểu đăng chẳng. Thì không có thì giờ nào chúng ta quan phí hết. Giờ nào chúng ta đang học bài và trả bài thì cái sự tiến hóa của các bạn đâu có bị ngừng, đâu có bị giới hạn bởi một sự mê muội nào mà không thành đạt. Tôi không còn mê muội nữa, tôi không còn chấp nữa, không còn mê nữa. Tôi chỉ tiến tới để hiểu và tiến mà thôi. Thì lúc đó chúng ta mới thương yêu đấng trọn lành. Nhiều người cũng tới chỗ tôn kính thì nhớ tới Ngài mà về nhà quên Ngài, gây lộn, làm phiền người khác. Cái đó là những người đó chưa hiểu, chưa biết sử dụng sự tôn kính của sẵn có con người và chưa hiểu rõ sự hằng hữu cứu giúp của Ngài. Thành ra bị kẹt, tạo sự ngăn cách, giới hạn lấy mình. Còn chúng ta tu đây khỏi, không có giới hạn nổi. Rồi trước tánh nắm nảy thiền hết, rồi nó yên nó hết, rồi tới tâm tối lần lần nó sáng suốt, nó nhận định được cái việc đó, sự sai lầm của chính nó qua nhỉ. Nó cố gắng sửa, sửa trong tinh vi lần lần đi tới. Lúc đó nó thấy nó có cơ hội hiểu nó nhiều hơn, rồi nó lại càng hiểu được bề trên đang cứu độ cho nó. Không bỏ một ai, đừng có nói tôi tu được Chúa cứu, Phật cứu, mà người khác không tu không được được cứu luôn luôn. Ngài làm việc mãi mãi chiếu quán cho tất cả mọi người, rồi để chờ nó có tâm thức nó mới tới gần nơi Ngài và nó hiểu Ngài, thì lúc đó nó thấy an lạc vui tươi. Cho nên cái đạo không có bao giờ mất, nhưng mà người mất thì có. Đạo không có đạo pháp nào mất, đạo pháp nào cũng đi về nguồn cội. Cái sức mạnh của chiếc xe hơi nào cũng chạy tới chỗ hết, chứ không có chiếc xe nào mà không chạy tới chỗ. Cho nên chúng ta còn sức mạnh, còn sức phát triển, còn sức tìm hiểu, nên sử dụng cái quyền năng đó để hiểu sự thanh tịnh đời đời của Thượng Đế. Thì lúc đó chúng ta mới thấy giá trị, chúng ta mới thấy thật sự thương yêu, chúng ta mới thấy sự thật sự hiền là gì, ác là gì, minh di thiện, thiện di bất minh, hai cái khác. Minh di thiện là hiểu mà để thực hành tới sáng suốt, mà thiện di bất minh bắt chước người ta ở hiền, nhưng mà không hiểu cái giá trị của cái hiền của chính mình thì không có bao giờ tiến. Thiện di bất minh, còn chúng ta minh và chúng ta thực hành trong dũng trí để cứu độ người, đó mới là thiện giác. Cho nên phải thực hành, ngoài sự thực hành không bao giờ đạt được cái gì hết. Dùng lý thuyết này kia kia nọ chỉ ru ngủ mà thôi. Thực hành rồi các bạn thấy ổn định. Hồi trước tôi lăng nhăng, bây giờ tôi bớt. Hồi trước tôi hay nói vậy, bây giờ tôi bớt. đó, tự xác nhận và chứng minh lấy sự tiến bộ của tôi. Hồi trước tôi nghĩ một việc gì nó lâu lắm, bây giờ tôi nhắm mắt chút tôi hiểu rồi, đó là tiến bộ rồi. Mà muốn tiến bộ phải trở về thanh tịnh, mà muốn thanh tịnh không thực hành là gì có. Thành ra nó, con người ta xuống thế gian vì theo ngoại cảnh mà nó vun bồi sự lười biếng, thành ra cảm giác cái môn phái nào đưa cho nó là khó, rồi nó đè người này lên, rồi đè người kia lên, rồi nó ý lại nơi người đó thì nó vẫn đứng đó mà thôi. Nếu chúng ta vô nhà thờ mà chúng ta ý lại nơi ông cha thì suốt cả một đời chúng ta không hiểu đạo, thấy không? Chúng ta nghe cái lý ông cha nói từ xa xưa Chúa đã nói mà cảm động lòng, mình chỉ thiếu thực hành để gần Ngài mà. Làm sao để thực hành, làm sao để đạt tới sự ổn định, phải nghiên cứu cái phương pháp đó. Chứ tuổi tác chúng ta đâu có chờ đợi nữa, 50 năm, 60 năm, 70 năm chết rồi, đâu có đủ thì giờ mà chờ đợi chúng ta ngộ pháp, phải tìm để đi tới. Cho nên bề trên đã cho chúng ta có sự sáng suốt, và cái sáng suốt đó chúng ta phải vun bồi nó càng sáng suốt hơn, giữ lấy niềm tin sáng suốt đó mà để đi tới sáng suốt hơn nữa mới ngộ được sáng suốt. Còn không giữ lấy thì thất lạc rồi, bị ngoại cảnh nó hút rồi. 10 câu nói của mình chưa có một chữ nào mà hợp lầm Thượng Đế hết, nó lộn xộn lăng nhăng, không trực tiếp. Vì sao? Vì không ổn định. Bản thể mình có kim mộc thủy hỏa thổ nước lửa gió đất trong này mà không ổn định, làm sao tiến thẳng tới một chỗ sáng suốt của bề trên được? Thế chúng ta đang kẹt không? Cho nên phải hành để giải nó ra, rồi thanh tịnh sáng suốt lúc đó đậm cái tới nhanh lắm, vừa tưởng tới là có rồi. Tâm tưởng thì sự thật, chỗ sáng suốt đó. Cho nên người ta mới tu chứ. Tất cả những người ở đây đâu có phải người ngu mà không biết chữ. Rồi người ta tìm lấy, tin nơi họ có khả năng tự khai triển và làm cho họ được ổn định, thì tin nơi mình trước hết. Tin nơi tôi có khả năng quét dọn căn nhà này sạch sẽ, tôi mới làm được việc này. Còn không tin nơi tôi có khả năng làm việc này, không bao giờ thành công. Cái đức tin của chính mình quan trọng. Phải làm. Tôi có khả năng điều khiển cái tiểu vũ trụ này, tôi phải trở về vị trí của Thượng Đế để tôi điều khiển tiểu vũ trụ. Tôi sai khiến nó, tôi đâu để nó sai khiến tôi được. Nó thuộc là chậm tiến mà, cơ thể chậm trễ mà. Tôi vì cơ thể mà tôi quên cái tâm linh nguy hại đời đời, không gần được Chúa, không gần được Phật. Không bao giờ có cảnh thanh nhẹ trong nội tâm này, chỉ có sự khổ và lo âu mà thôi.
Di Lặc Bồ Tát đã khéo dùng rất nhiều phương tiện để mà giáo hóa cho cái hàng thiên tử được 10 phương Đức Phật đều khen ngợi. Nhưng mà tại sao lại có một số hàng thiên tử lại còn chấp như trong cái sách? Có phải chăng vì cái phước của họ quá lớn, cái đạo của họ chưa có được lớn không?
Đúng như vậy. Vì sự sáng suốt của chính họ sẵn có mà họ không chịu tiến bộ, rồi phải trở nên độc tài chứ có gì đâu. Tắc độc tài là tự hạ giáng. Cho nên những người xuất hồn mà được đi lên trên rồi tâm động một chút có thể rớt mấy tầng. Đừng có nói một thiên tử mà định đoạt sai thì cũng bị xuống, dễ lắm. Cho nên những người cao chừng nào mà không giữ đúng mức thì sa đọa lẹ hơn người phàm, nhanh lắm. Một người lao công thôi, đi làm trong một hãng này mà nó sai, nó vô nó năn nỉ ông giám đốc có thể cho nó ở lại. Một cái thằng chức cao cấp mà nó sai một chút, người ta tìm cái hướng sai, nó phá hoại công ty, cắt đứt liền đăng báo đuổi nó ra khỏi sở, thấy không? Cao chừng nào tội nặng chừng nào.
không hồ gì cái cảnh của Thượng Đế. Đâu có dở. Cái cảnh của chư Phật chư Tiên đâu có phải chuyện dở. Nếu không đi tới thanh nhẹ đâu có được diệu kiến được cái chỗ đó. Không bao giờ. Đòi hỏi sự dày công. Bây giờ chúng ta ở thế gian hồi nhỏ tới lớn này, đi học này kia nó cũng đã dày công rồi, biết văn chương biết chữ nghĩa mà chưa biết xây dựng lên, cho nên phải dày công để xây dựng rồi mới hòa hợp với sự tiên hoa của bề trên. Nếu không dày công không bao giờ đâu, không bao giờ đâu. Cho nên các bạn nhiều người siêng năng lo hành cả đêm ngày rõ tiếng thấy mặt mọi thứ cả. Tâm an ổn không? Thì chúng ta biết được đêm nay làm được thì đêm mai cũng làm được. Từ từ chúng ta đi đến. Không phải là ca tụng cái đạo pháp đó hay, nhưng mà chính ta tin nơi ta và ta có thể tiến triển tới sự ổn định mà thôi. Người tu phải nhớ cái đó. Chứ không có cái gì kêu mà khen hay đâu. Vô cùng tận mà làm sao hay được. Hay là nó bị giới hạn trong hay rồi. Đâu có hay. Đang học thôi, không có ai hay ai hết.
Trời.
Thì bây giờ mình trả tiền rồi gửi lên, chắc mấy tuần rồi nó cấp ạ.
Dạ.
Cấp rồi đi xong
thầy
ra.
Thầy đi các nơi thế giới, thầy chuyển cho con theo hầu thầy với thầy.
Đâu có được chừng nào làm cho khá tiền nữa. Cho nó vô ha. Chừng mấy cái office có receipt thì mới gửi đi được. Ha?
Dạ. Dạ. Vậy thôi con cố gắng về điểm trước hả thầy?
Rồi, cố gắng đi, tập trung cho nó ổn định, rồi sau này thiếu gì việc làm.
Dạ.
Sau này phải cả bên này phải cần dùng người làm việc ở trong office principal đây, cần dùng người dạ. Nhiều lắm.
Dạ. Thưa thầy cho con rõ về cái office đó làm sao được không thầy?
À, mình General Service, mình làm những cái gì trong khả năng mình có thể phục nia. Thì theo sự liên hệ của mình. Ha?
Dạ.
Nhiều chuyện lắm.
Dạ.
Ít người làm không được, có nhiều người làm.
Dạ. Dạ hiện giờ thì cái đó là thuộc về cái gì thầy?
Hả? Thuộc về ngành thuốc.
À dạ.
Ừ, nhiều chuyện sẽ develop về sau.
Dạ.
Đó.
Dạ.
Thì mình mới làm việc được. Để dạ. Lấy cái reset để giúp các nơi bạn đạo có chỗ tụ dạ. Tập có tiền để in sách và in làm băng được cho anh ta đó.
Dạ.
Chứ bây giờ đợi cho nó làm restaurant lâu lắm.
Dạ. Cái đó có bộ lâu mà khó quá thầy.
Ở trong cái comment thì thầy rành làm được.
Dạ. Dạ thưa thầy, con sẵn đây con kính trình thầy một vài vấn đề. Có bạn đạo ở Paris đó, họ cũng trông mong con lên lắm. Thành thứ ba này con phải lái xe lên Paris đi thăm bạn đạo ở Limo nữa nha, với Paris đó thầy. Thì mà hôm nãy có bạn đạo ở Limo thì họ phone xuống con á, họ muốn con đi Lyon vì ở Lyon có một cái hoàn cảnh là cái gia đình đó là gia đình người Tàu. Thì có một cô gái, cái cô đó cổ muốn thiền pháp môn mình. Thì cổ thiền được hai ba tháng thôi. Nhưng mà cổ siêng năng tu lắm. Thì trong lúc cổ ngồi thiền đó thì cổ bị nghĩa là một cái vong linh nào đó tới cậy cái miệng cổ ra không cho cổ cắn răng có lưỡi.
Thì bây giờ coi phan toàn ngưng mấy cái pháp kia.
Cái lỗ tai cổ nó cười thầy.
À.
Nó cười cổ sợ quá cổ bỏ thiền.
Bây giờ nghe là đừng có cho cổ thiền, bây giờ phải cho cái soi hồn trước.
Dạ.
Soi hồn cho cái khối thần kinh nó ổn định.
Dạ.
Rồi nó mới tống cái kia ra được. Nha. Chỉ rảnh là thôi hồn, rảnh soi hồn đừng ngồi thiền nữa.
Dạ.
Nha. Chỉ có một pháp một thôi.
Dạ.
Chừng nào mà ổn định rồi á, bộ đầu ổn định rồi á, nó không có tắc kê được á, mới tiếp tục mấy cái kia, mới cho ngồi thiền. Bây giờ chỉ có soi hồn thôi.
Dạ.
À, soi hồn 15 phút, 20 phút, 30 phút, lần cứ vậy thôi.
Dạ.
Đừng có ngồi thiền nữa.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Thì cho cái khối thần kinh nó mạnh rồi, nó không tắc kê nổi.
Dạ.
Được chưa?
Dạ, soi hồn mấy lần trong ngày được không ạ?
À? Được. Rảnh là soi hồn vậy thôi.
Dạ. Rồi nửa đêm cũng vậy soi hồn.
À, cũng vậy soi hồn.
Dạ.
Cứ vậy thì tập cái soi hồn không ngưng tất cả những cái kia nghe.
Dạ. Rồi soi hồn xong thì xả thiền.
À, với bà làm cái trợ luân, đứng làm cái trợ luân đó, cho cái khối thần kinh nó mạnh, cái tim nó mạnh lên. Rồi tới lúc cái kia mới chiêm ngưỡng cái vụ kia. Ha?
bây giờ đừng chiêm ngưỡng nó lợi dụng ha.
Dạ dạ. Dạ thưa kính thưa thầy, vì thiệt ra gia đình đó là gia đình người Tàu mà họ chạy loạn sang đây, họ đem theo hai cái bình đựng xương cốt đó.
Đó.
Bình đựng xương cốt người chết đó. Họ để trong nhà đó. Rồi họ lại cúng lại lên đồng lên bóng gì nữa đó.
Cái đó nguy hiểm lắm, cái đó mình không có truyền pháp cho họ. Muốn giúp cho họ thì con phải lấy cái bông gòn nó đốt anh con nữa.
Dạ.
Rồi để trong cái cây hơ, kêu họ hơ.
Dạ.
Hơ trong mấy cái xương cốt đó.
Dạ.
Rồi nó ẩn ở trong đó đó.
Dạ.
Thấy lửa là nó tan.
Dạ.
Nhưng mà con không có đủ lực lượng làm cái đó, nó mệt lắm.
Dạ dạ. Nhưng
cái con chuyện không dám làm đó thầy. Nó đồng bóng mình không có không, dạ. Không có chơi cái vụ đó ha. Dạ. Nó phải dứt khoát rồi mới cứu nó được ha.
Dạ thưa thầy, mà tội nghiệp cái cô này cũng muốn tu, còn gia đình cổ thì dĩ nhiên không có tu. Có mình cổ thôi thì làm sao thầy?
Không được, không có thể làm được. Bởi vì trong nhà nó nuôi ma, làm sao nó tấn công rồi, làm sao ai chịu trách nhiệm.
Vậy thì bây giờ biểu cố đừng có tu thôi thầy.
Đừng có làm. Để một thời gian cổ ở riêng rồi mới chỉ cho cổ.
Dạ, vậy
muốn giúp cái đó, muốn giúp cái đó là phải lấy bông gòn đốt anh con. Thơ vô trong mấy cái lu mà nó chứa cái tro người chết á.
Dạ.
Cái dâm linh đó đó. Dạ. Đốt vô là nó chạy rồi, nó không có ở đó nữa.
Dạ, dạ.
Nha. Thì dạ. Lúc đó nó mới thiền được.
Dạ.
Nha.
Dạ. Dạ vậy thưa thầy, vậy cái cô đó bây giờ con có chỉ soi hồn được thôi hay sao?
Dạ, cái hồn ấy thì chỉ soi hồn thôi.
Dạ.
Chỉ cho trị cái khối thần kinh có mạnh. Dạ, vì dạ. Bị ảnh hưởng của đồng bóng nó làm cho cái thần kinh phía sau nó yếu.
Dạ, dạ.
Bây giờ mình soi hồn cho nó mạnh lên thôi.
Dạ. Dạ, dạ giờ chỉ cái cố niệm danh cha đó thầy.
Cũng được, cũng dạ. Được. Dạ, mình dạ. Phải nhớ trên đỉnh đầu ha.
Dạ, dạ. Dạ.
Còn gì nữa?
Dạ. Thì ngày mai họ sẽ phun xuống cho con để con trả lời về cái vụ con kính thưa thầy đó. Dạ. Dạ. Còn ngoài ra thì có lẽ thứ ba này con đi thì chừng thứ năm hay thứ sáu thì con lên tới Paris đó. Dạ. Để gặp các bạn đạo ở Paris. Dạ.
Được. Đi.
Dạ. Thì con thấy các bạn đạo Paris cũng muốn gặp con quá, con cũng không biết có chuyện gì.
Không có gì, bởi vì tụi nó đang
cần
nghe nhiều để hiểu nhiều, nghiên cứu cứ nhiều chút thôi.
Yeah.
Nhưng mà nó muốn nghe những cái gì mà tôi qua đây và tôi học được thì tôi về tôi truyền cho tụi nó vậy thôi.
Dạ.
Yeah.
Yeah. Con, thưa thầy, con có thâu các cuộn băng đó, rồi con có đem xuống mặt xây. Thì cũng cùng lúc thì Đạt cũng đem băng xuống. Rồi thành ra cái băng của con thì thâu nó tốt hơn. Rồi con có để mặt xây. Rồi mới đây thì con có đưa các băng phụ ái mẫu ái cho ông ba nhỏ đó. Thì ông bây giờ ông tử thủ mấy cái đó ghê không.
Ông mừng lắm
mấy cái này đây.
Ê, hỏi ổng có kinh A Di Đà có gì không? Ổng là khoái cái cuốn đó lắm phải không?
Dạ dạ.
Hỏi ổng còn tài liệu gì hả?
Dạ dạ.
Nếu có thì bên này thầy gửi qua cho ổng.
Dạ, ổng nói là bao nhiêu ổng cả băng của thầy ổng sợ cộng sản ổng đốt hết trơn rồi thầy. Ổng đốt hết không còn gì hết.
Ờ, bây giờ ổng có là để gửi thì gửi qua bên đó cho ổng.
Dạ dạ. Hả?
Bây giờ ổng ở Tulu cho ổng chưa cho địa chỉ mới mà.
Dạ.
Nói ổng viết thơ qua cho địa chỉ mới nha.
Dạ dạ. Dạ con cũng chưa biết rõ địa chỉ ông hiện giờ thì ông ở cái còn ở tại định cư đó.
À khoai dê hả?
Dạ khoai dê. Mà con định xuống thì ông không chịu, ông cứ đòi lên. Thì thôi con cũng để ông lên nhà. Thành ra chắc biết ông sẽ có địa chỉ mới chưa.
Dạ. Ông tốt lắm á.
Dạ. Nói chuyện vui lắm thầy. Dạ.
Sặc lô vô duyên mà.
Dạ.
Thấy cái bài thơ không?
Ông là ông Hề.
Cái bài thơ không?
Dạ.
Cái bài thơ là thầy gửi cho đó.
Thầy cho cái mặc áo trắng đẹp lắm không thầy?
À, à, à.
Làm con ghen đó nha thầy.
À, ghen. Mày lên thầy kia, mày lên trên đó thấy thầy. Đi lên trên đó thấy cái hình còn sướng hơn chứ. Tùy theo trình độ tôi cho chứ.
Dạ. À thưa thầy, con mới gặp thầy thầy.
Ừ, đây đó.
Thưa thầy, con gặp thầy, thưa thầy, thầy cho con bài thơ hay quá mà sao con vậy, con nhớ sao con định viết sao nó quên hết thầy.
Ừ, thì thẳng nó ổn định rồi nó sẽ nhớ hết.
Thầy thầy chép lại cho con được không thầy?
Thôi cố gắng để đi đạt tới chỗ đó để học lên lớp cho mình cái gì cũng chuyên ta làm sao mà lên lớp được.
Dạ. Thưa thầy con kể thầy nghe chút được không thầy?
Ừ. Được.
Thưa thầy con thấy thầy tại trong lúc con nhớ thầy rồi con cũng trong lòng con cũng nhiều chuyện mà nó làm cho con quây quần này kia trong khi đó con vẫn cố gắng để mà xứng đáng với sự dìu dắt của thầy. Rồi cái đêm đó con thấy thầy con thấy là thầy hiện tới dưới hình thức là ba con. Nhưng mà con nhấn thoát, con nhìn cái trung tâm trưng bày con nhấn thoát á thì con thấy rõ một cặp là thầy chứ không phải ba con. Thì lúc đó mới nói, mới cho con một bài thơ. Thì cái câu đầu vô đó là chữ Phước Thanh gì đó mà tên của con. Thì con tự nhiên con biết là thầy cho con cái tên đạo, thì con cũng biết rõ có phải là Phước Thanh không. Thì tự nhiên con cũng mừng là thầy cho con tên đạo. Rồi sau đó cái thầy đọc xong bài thơ, thầy mới nói bây giờ con ngồi thiền đi, con ngồi tư thế thiền đi. Thì con ngồi dậy thiền, thì con ngồi xếp bằng lại rồi con ngồi đàng hoàng đó. Thì lúc đó thầy mới giảng cho con cái bài thơ đó. Rồi sau đó thầy tới thầy ôm cổ con ấy, con cầm tay thầy. Thì thầy nói bây giờ con vui chưa, thì con cầm cái tay thầy, con mân mê cái tay thầy, rõ ràng là cái tay của thầy ở bên Canada đó. Rồi cái con nói là bây giờ con vui rồi. Rồi sau đó thì thầy mới biến đi. Thì trong lương tri lương năng con thấy rất rõ ràng là thầy. Mà bài thơ rõ trong đầu óc con, cái đó một bài thơ hay thiệt là hay. Con mới dậy, con mới nói để con viết chép lại. Mà sau con nằm chập cái quên hết thầy. Mà thấy rõ ràng hình ảnh linh động lắm. Thì con cũng hiểu là hình ảnh thì nó cũng chưa có gì lắm, nhưng mà đó cũng một cái điều dịp mừng cho con là đây là lần thứ nhì con thấy thầy rất rõ ràng từ ngày sang Mỹ đó thầy.
Thì con sẽ nhận được mấy cuốn băng kế tiếp có nói cái vụ đó. Mấy cuốn băng kế tiếp có. Con B gửi qua chưa?
Dạ chưa, con mới nhận tới số 15 thôi thầy.
Số 15 nó sẽ gửi qua rồi lúc đó rồi con thấy, con nói trước trong băng hết rồi.
Dạ thưa thầy, con lúc con làm pháp luân thường chuyển ban ngày đó thầy. Cùng lúc con đang chuyển pháp luân một cặp làm như nó trúng cái khớp gì ở trong trung tim bộ đầu đó thầy. Cái làm như nó bê một cái lạ lắm thầy, vào một trạng thái gì lạ lắm thầy. Rồi lại tỉnh trở lại thầy.
Cái đó nó mở, cái nó đừng phát triển cái chỗ ngoài nơi quần đó. Nơi quần cung nó mở. Thì nó phải có cái trạng thái đó. Không sao đâu, cái việc làm tới không có gì risk hết.
Thì cái đó
cần phải độ người nhiều. Cần phải độ người ta tu nhiều nha. Mà độ cách học của người ta nha. Không có cách dạy. Cách học. Học của tất cả và hòa với tất cả và học của tất cả chỉ giữ bao nhiêu đó thôi nha. Rồi ta sẽ được phát triển mau lẹ. Trong thời nó đó dòm thấy nghe một chút nó mà quên đó. Là mình còn nặng đó. Thấy chưa? Mà khi mà mình độ người ta rồi cái đó mình hiểu hết rồi. Nghe không? Rồi còn gì nữa?
Dạ thưa thầy, hồi con xuống mặt xây đó thầy. Rồi cũng nhiều chuyện động loạn dưới đó đó thầy. Làm con đặt con vô vị trí họ rồi con buồn á. Con khóc, mà trong khi con khóc con chia sẻ với họ nên thì con thấy con được tới gần họ hơn. Nhưng mà có điều là con thấy tội nghiệp Tito đó thầy. Lương Trọng Thuật đó. Ở trong cái nhà của bà Mỹ đó. Thì khi con xuống với lại Dominic Hayu đó. Thì xuống thì thiền thì cũng nặng lắm. Thì có một đêm mà Dominic Hayu nó thiền xong nó nằm tỉnh á. Thì nó nghe một mùi hôi tanh của quỷ đó. Thì nó thấy một con ma quỷ á. Xô cái cửa bước vô. Cái nó sợ quá nó niệm danh cha. Nó niệm danh cha thì con quỷ bỏ trở ra đi ra khỏi phòng. Qua hôm sau nó cuốn gói nó bỏ con về tôi lui rồi thầy. Làm con ở cùng mình. Thành ra lúc đó con mới thấy thương Tito thầy. Thì con muốn trình thầy một cái ấn chứng của Tito đó. Thì tại vì Tito đã kể cho con nghe lỡ rồi thầy. Thì con cũng muốn trình thầy luôn vì con thấy rằng con học được qua cái ấn chứng đó một điều rất là hay. Mà con không có dám kể cho bạn đạo nào khác. Là cái điều mà thầy đã dạy cho con ở Canada đó. Là tất cả nhìn đó là chỉ có một mà thôi đó. Thì Tito thấy như con kể thầy được hả thầy?
Được.
Dạ, thì con... Thì Tito nói rằng một đêm Tito nằm á, thì mới thấy rằng á, có một con rắn khổng lồ như con quái vật vậy đó. Mà nó quấn xung quanh trái đất và nó ăn tất cả chúng sanh trên trái đất. Thì lúc đó bầu trời như là hỗn độn mà đen tối tất cả lại. Thì còn có một mình Tito thôi. Thì lúc đó Tito nó nói bây giờ một á, là mình phải giết con rắn này để sống. Hai là để cho nó ăn. Nhưng mà Tito đấy nếu như mà mình giết con rắn này mình cũng không sống nổi. Thì trên trái đất này là sống trong cộng đồng của nhân loại. Mà bây giờ nhân loại chết hết còn mình dù mình có giết con rắn mình cũng không sống nổi. Thì Tito nói bây giờ mình để con rắn ăn. Mà Tito nếu mình để rắn ăn thì cũng phi lý. Thì lúc đó Tito chợt nhớ tới lời thầy dạy đó. Trong băng đó. Hay là trong lương tri lương năng gì đó. Thì Tito nói ủa mà tất cả là một, tất cả là thượng đế hết. Thì con rắn là mình là rắn và tất cả chỉ là một mà thôi, đâu có phải chia hai đâu mà sợ. Tất cả là một. Thì khi Tito nghĩ rằng tất cả chỉ là một mà thôi đó. Thì tự nhiên cái con rắn nó biến mất và tất cả thành ánh sáng chói chang. Mà trong ánh sáng nó đầy tình thương. Và tự nhiên lúc đó Tito thấy tình thương đó là của cha. Và cái ánh sáng nó chói chang trong bộ đầu á. Rồi thì tôi giật mình tỉnh dậy thì tôi khoan khoái lắm.
Dạ. Đó là cái phước của nó đó.
Dạ.
Ông gầy cứ luôn chuyển cho gia đình nó nhiều lắm. Dạ. Còn mẹ nó lâu thôi.
Dạ.
Nghe không?
Dạ.
Nó chuyển. Nha. Dạ. Bà ngoại nó mấy cái đó nó còn hơi mệt chút.
Dạ.
Mùa trước cúng lung tung ben hết.
Dạ.
Nha. Dạ. Nó không nên, nhưng mà nó chưa thức giác. Chứ còn thằng Mỹ thì nó siêng rồi ha.
Dạ.
À, để nó ráng tu rồi để nó tiến ha.
Dạ. Tại cũng